Lợi và hại.
Tiêu chuẩn thứ hai là lợi và hại. Những gì có hại cho sức khỏe và hại cho cả niềm an vui của mình thì điều đó không nên làm. Ngược lại, những gì đem đến lợi ích thì điều đó nên làm. Có phải chúng ta nghĩ như vậy không? Trong đạo Bụt, những gì đưa tới tình huynh đệ, đưa tới giải thoát giác ngộ tự do thì gọi là lợi. Ví dụ, hoàn cảnh giúp cho mình có được chánh niệm, chánh định, có trí tuệ thì được gọi là lợi. Còn sống trong hoàn cảnh khiến cho mình bị thất niệm, làm cho mình chất chứa những tà kiến, đưa tới vướng mắc, đưa tới buồn rầu, thất vọng thì gọi là hại. Tóm lại, tất cả những gì làm chướng ngại cho sự tu tập thì đều gọi là hại. Tuy nhiên, có những phiền não ta phải chịu đựng, nhưng khi đã đi qua rồi thì ta bỗng lớn lên. Khó khăn ấy giúp mình phát khởi tuệ giác. Nhưng có những khổ đau, một khi đã vướng vào, ta khó lòng thoát khỏi gông cùm của nó. Vì vậy, tiêu chuẩn lợi và hại tới có thể bổ túc được cho tiêu chuẩn khổ và vui. Nếu cái khổ đó có lợi cho mình, thì tại sao không chấp nhận nó? Khi chấp nhận nó rồi, thì cái khổ không còn làm cho ta bị khổ nữa. Ví dụ như chuyện leo núi, có những người không thích, họ nói, tại sao phải đày đọa thân mình như thế? Tại sao phải bỏ thời gian leo lên tận đỉnh ngọn núi mệt phờ cả người? Áo quần thì rách, mình mẩy thì lấm lem, sao không ở nhà xem tivi cho khỏe? Đối với những người ấy thì leo núi là không có lợi, ở nhà có lợi hơn. Nhưng đối với những người thích leo núi thì họ lại hạnh phúc vô cùng, bởi vì tuy mệt như vậy nhưng họ thấy khỏe khoắn trong người. Đối với họ thì leo núi là có lợi. Ban đầu thấy ăn chay khổ quá, tại sao lại phải ăn chay? Nhưng nếu ăn chay với trí tuệ thì ta thấy ăn chay hạnh phúc hơn ăn mặn nhiều. Khi ăn chay, ta bảo vệ được sinh mạng, bảo vệ được trái đất. Thế như vậy thì ăn chay không còn cảm thấy khổ nữa. Trái lại, ăn chay là một niềm vui, một điều may mắn. Hơn nữa, khi ăn chay một thời gian, ta quen với thức ăn chay, khi ấy ta lại thấy thức ăn mặn rất là tanh hôi và ta không thể ăn được nữa. Do vậy, tất cả mọi tiêu chuẩn đạo đức học đều tương đối, tiêu chuẩn lợi hại bổ túc cho tiêu chuẩn khổ vui. Hôm 1 tháng 9 năm 2008 tại thủ đô New Delhi, tôi có nói một bài diễn thuyết để tưởng niệm Thánh Gandhi. Hôm ấy tôi có trích một câu rất hay của Thánh Gandhi. Ngài đã nói, tổ tiên của chúng ta đã học được bài học tri túc, không đi vào con đường hưởng thụ nhiều. Tri túc tức là biết đủ. Tổ tiên của chúng ta đã biết rằng hạnh phúc hay khổ đau từ trong tâm của mình mà thôi. Không hẳn giàu mới có hạnh phúc. Không hẳn nghèo mà đã đau khổ. Giàu nghèo không quyết định hạnh phúc hay khổ đau, mà chính là tâm của mình quyết định điều đó. Thấy được như vậy, tổ tiên đã khuyên chúng ta đừng nên sống xa xỉ, đừng đắm chìm trong dục lạc. Vì vậy, câu này có nghĩa là cái lạc đó có thể làm hại mình trong hiện tại và làm hại mình trong cả tương lai. Nếu ta có điều kiện để tiêu thụ, để mua sắm, chưa chắc đó là hạnh phúc chân thật. Ngược lại, nó có thể đưa tới khổ đau. Trong khi nếu sống tri túc, đơn giản, nhưng có nhiều an lạc thảnh thơi, thì điều đó giúp ích cho sự nghiệp giải thoát của mình. Cái đó có lợi hơn nhiều. Thánh Gandhi cũng nói một câu khác rất hay. Tâm mình như một con chim, bất an, bao nhiêu cũng không đủ, muốn bao nhiêu cũng chưa thỏa mãn. Đó là lòng tham không đáy. Đã thành công rồi, nhưng vẫn chưa hài lòng, vẫn muốn thành công hơn. Thành công hơn rồi, lại muốn thành công hơn nữa. Ham muốn không bao giờ cùng tận, cho nên tri túc chính là lời khuyên của cổ nhân. Vì vậy, cái lợi ở đây không hẳn là lợi dụng đâu, mà cái lợi này đưa tới sự thảnh thơi, đưa tới hạnh phúc chân thật, đưa tới sự giải thoát. Tiêu chuẩn khổ lạc không đủ cho ta thiết lập nền tảng đạo đức, ta phải thêm tiêu chuẩn lợi hại. Hành động đó có đem lại lợi ích cho mình sau này hay không? có lợi cho sự thảnh thơi, cho sự giải thoát, cho tình huynh đệ sau này hay không? Nếu có, thì hành động đó là đúng. Còn nếu không được như vậy, thì hành động đó là sai, là tà, là ác.
Mê và ngộ.
Khi đang ở trong một cơn mê, thì những quyết định của ta không được sáng suốt. Khi ấy, người ta nói đúng sự thật ta cũng không nghe. Vì vậy phải tự hỏi là ta đang ở trong một cơn mê không? Vậy thế nào gọi là cơn mê? Khi thất niệm, tức là ta đang ở trong cơn mê. Khi không có định, tức là ta đang ở trong cơn mê. Khi không có tuệ, tức là ta đang ở trong cơn mê. Còn nếu có niệm, có định, có tuệ, tức là khi ấy ta đang tỉnh thức. Vì vậy, quyết định nào ta làm trong lúc tỉnh táo thì mới đúng. Còn quyết định trong lúc mê thì rất dễ sai lầm và sẽ đem lại khổ đau. Ví dụ như ký một giấy tờ quan trọng trong cơn say rượu thì nguy lắm. Tán gia bại sản có ngày, do đó một hành động đúng đắn phải được quyết định trong lúc tỉnh táo. Khi đang ở trong trạng thái mê, thì cái thấy của mình về lợi và hại, khổ và vui, sai lầm vô cùng. Vì vậy, ta phải lấy tư tưởng này là một tiêu chuẩn quan trọng. Ngộ tức là khi mình tỉnh táo, có chánh niệm, thấy biết một cách rõ ràng, khách quan. Đây là một tiêu chuẩn bổ túc cho hai tiêu chuẩn khổ vui và lợi hại.
Khai và giá.
Trong đạo Bụt có hai chữ khai và giá. Khai tức là mở cửa ra, giá tức là chặn đường lại. Bất cứ một luật lệ nào, một tiêu chuẩn đạo đức nào cũng không thể tuyệt đối được. Vì vậy phải có khai để dành cho những trường hợp đặc biệt, ví dụ như không nói dối là tiêu chuẩn đạo đức. Nhưng nếu có tên sát nhân tới hỏi mình có biết kẻ nó muốn giết đang trốn ở đâu không, nếu mình biết và thật thà chỉ chỗ người ấy đang trốn thì người đó sẽ bị giết. Cho nên trong trường hợp này, nếu nói ra sự thật như vậy thì không đúng đạo đức. Thành ra tuy thật thà là tiêu chuẩn đạo đức, nhưng thỉnh thoảng cũng phải khai. Đối với những trường hợp đặc biệt, mình cũng phải nói dối vì tình thương. Một vị Bồ Tát đôi khi có thể nói dối một chút để cứu người. Giả sử ta là một cảnh sát, nếu cần phải bắt người kia giam lại thì ta vẫn có thể làm được, với điều kiện là ta đang làm bằng tình thương. Trong kinh có kể, một lần tiền thân của Bụt Thích Ca giết một tên cướp để cứu rất nhiều người, nhưng đây chỉ giết có một người thôi chứ không phải là giết 140.000 người. Và vị Bồ Tát ấy nói rằng để cứu rất nhiều người nên con bắt buộc phải giết chết một người và con chấp nhận bị đọa địa ngục vì hành động đó. Đây là một hành động rất từ bi, giết người để cứu nhiều người. Ví như khi ta thấy một người cầm khẩu súng liên thanh nã đạn vào một đám đông, nếu khi ấy ta là một vị cảnh sát vì không muốn nhiều người bị chết thì ta có thể bắn kẻ khủng bố kia. Ta có thể bắn vào chân, vào tay hay bất cứ chỗ nào để hắn bị thương và không làm hại kẻ khác được. Đó chính là một hành động từ bi. Đôi khi có nhiều trường hợp phải giết người, ví dụ như có những căn bệnh không thể chữa được, bệnh nhân phải sống hết sức đau đớn trong những cơn đau kéo dài, khổ sở khôn cùng, và họ muốn chấm dứt đau khổ, họ muốn được chết mau, chết không đau đớn. Nhưng vì muốn hành trì giới, bất sát, nên ta nhất định không giết. Đây là vấn đề khai, có nên mở không, có nên để cho người đó chết hay không. Đây là vấn đề đang xảy ra ở nhiều nước. Hiện nay trên thế giới chỉ có 3 hay 4 nước cho phép điều đó thôi. Tất cả các nước khác đều không cho phép chích thuốc để bệnh nhân chết không đau đớn, tại vì họ sợ rằng khi mở ra như vậy, người ta sẽ lợi dụng và đi quá đà. Đối với vấn đề phá thai, Giáo hội Cơ đốc, Giáo hội La Mã vẫn có một lập trường rất cứng rắn về chuyện phá thai, tại vì phá thai tức là giết người. Có một giai đoạn, giáo hội nghĩ rằng cái thai còn nhỏ, chưa hẳn là một con người, thì có thể phá được. Nhưng tới một giai đoạn khác, người ta bắt đầu nghĩ, tuy cái thai mới tượng hình, nhưng đã có con người trong đó rồi, cho nên phá thai tức là giết người. Hiện tại, lập trường của giáo hội là phá thai tức giết người là không thể được. Trong khi đó thì đi lính ra trận để tham dự cuộc chiến tranh thì lại không bị cấm. Ra trận cũng là chuyện giết người, còn chuyện kiểm soát sinh nở thì nói là chống lại ý muốn của Chúa, của Thượng Đế. Thượng Đế muốn thì phải để tự nhiên, vì vậy có một thời và chính ngay bây giờ cũng có rất nhiều người chống lại chuyện kiểm soát sinh nở. Chúng ta biết rằng trong chuyện sinh nở bừa bãi thì nạn nhân chính là những đứa con sinh ra không được thừa nhận. Rồi khi chúng lớn lên bị xã hội hắt hủi ghẻ lạnh, những người con trai Mỹ đi công tác ở các nước châu Á để lại rất nhiều những đứa con vô thừa nhận ở Cao Ly, Nhật Bản, Việt Nam và các nước khác. Ngay ở trên nước Mỹ, mỗi năm có hàng trăm ngàn đứa trẻ sinh ra không được thừa nhận. Cha chúng nó không thừa nhận mà mẹ cũng không muốn giữ lại nuôi. Có thể có từ 250.000 đến 350.000 đứa trẻ như vậy mỗi năm. Trong khi đó lại cấm không được kiểm soát sinh nở. Thành ra tất cả những vấn đề đó là những vấn đề có thật trong thế giới của chúng ta. Và đạo đức học của ta là phải làm sao áp dụng được vào đời sống để làm giảm thiểu những khổ đau, chứ không chỉ là những lý thuyết suông. Ngày xưa có chế độ đa thê, tức là một ông có nhiều bà. Ở Tây Phương thì theo nguyên tắc hình thức hơn, tức là một ông chỉ có một bà, nhưng có thể do năng lượng tình dục mạnh quá và sự thực tập không đàng hoàng, nên đã có những người có những liên hệ vợ chồng, những liên hệ tình dục không chính thức. Vì vậy có rất nhiều những đứa con vô thừa nhận, những đứa trẻ không được cha công nhận, không được mẹ nuôi dạy, đã phải sống trong cô nhi viện rất nhiều. Trong chế độ đa thê, nếu người vợ không sinh được con hoặc không sinh được con trai, thì bà vợ phải cưới cho chồng một người vợ thứ hai, thứ ba. Tuy đứng về phương diện hình thức mang tính cách đa thê, nhưng ở đây không có những đứa trẻ vô thừa nhận. Đó là những vấn đề có thật trong xã hội mà đạo đức học của chúng ta phải trực tiếp giải quyết, gọi là đạo đức học ứng dụng, tức là đạo đức học đem ứng dụng vào những trường hợp cụ thể như vậy. Ví dụ, việc giải quyết vấn đề những người đồng tính luyến ái. Lâu nay giáo hội Công giáo có một lập trường rất cứng, cho rằng tình dục giữa những người đồng tính là một cái gì rối loạn. Theo cái thế của nhà thờ, thì những người đồng tính luyến ái không nên có tình dục đó, và quan niệm gần nhất của nhà thờ là những người đồng tính từ khi sinh ra đã thế rồi, họ đâu có muốn như vậy, thành ra mình phải chấp nhận họ. Phía nhà thờ mới đi được tới chỗ đó thôi, còn chuyện những người đồng tính quan hệ tình dục với nhau thì nhà thờ chưa chấp nhận. Khi những người đồng tính nói tới một cái quyền là họ có thể cưới nhau, có thể làm hôn thú đàng hoàng, thì giáo hội nói rằng không, cái đó là không có đạo đức. Mà không có đạo đức thì không có quyền làm. Lập trường của giáo hội Công giáo hiện bây giờ đang là như vậy. Ngày xưa, Aristotle khởi xướng lý thuyết Natural Law, luật tự nhiên. Ông nói, bất kỳ cái gì trong vũ trụ cũng đều có một công dụng hết. Ví dụ, trời sinh ra cái răng để nhai thức ăn, sinh ra lưỡi để nếm, sinh ra con mắt để nhìn. Sau này giáo hội đã chấp nhận lý thuyết đó. Nói rằng đó chính là Thượng Đế đã sinh ra như vậy. Khi người ta hỏi Thượng Đế sinh ra tình dục để làm gì? Câu trả lời rất dĩ nhiên, sở dĩ con người có năng lượng tình dục là để có con, để có sự nối dõi. Bất cứ một hiện tượng nào trong vũ trụ đều phải có một mục đích hết. Đó là ý muốn của Thượng Đế, vì vậy cho nên tình dục chỉ là để có con thôi. Còn đối với những người đồng tính luyến ái thì họ đâu có con, vậy nên tình dục của họ là không đúng. Do đó tình dục của những người đồng tính luyến ái bị lên án. Đó là lý luận của nhà thờ trong một giai đoạn nào đó của lịch sử và họ căn cứ trên cái gọi là luật tự nhiên. Luật tự nhiên là bất cứ một hiện tượng nào trong vũ trụ đều có một mục đích, một công dụng rõ ràng. Răng để nhai, mắt để thấy, thì tình dục để tạo ra những em bé. Mà nếu tình dục không phải để tạo ra em bé, thì đó là sử dụng sai. Nhưng có những người lại lý luận như thế này, con mắt là để thấy, nhưng có nhiều người dùng con mắt trừng lên một cái để cấm đoán, thì con mắt đó đâu phải để thấy mà là để cấm. Con mắt còn dùng để đưa tình, chứ con mắt đâu phải chỉ để thấy không thôi, vậy thì tình dục cũng thế. Tình dục, mục đích của nó là làm ra những đứa con, nhưng tình dục cũng có thể dùng để tỏ bày tình cảm của mình đối với một người mà mình thương rất nhiều, coi người đó là người mình tin tưởng nhất trên đời. Những người nghĩ như vậy thì họ chấp nhận chuyện tình dục với những người đồng tính luyến ái. Cũng như con mắt, tuy là để nhìn, nhưng con mắt cũng có thể để háy, để nguyết, để trừng, để ngăn cấm. Cho nên trong đạo Bụt có rất nhiều không gian. Đạo Bụt có chữ khai là gì vậy? Trong những trường hợp đặc biệt, ta có thể cho phép phá thai để kiểm soát sinh nở. Có những trường hợp ta có thể giúp người kia chết một cách an lành. Có những trường hợp ta có thể nói dối. Nhưng tất cả những cái đó đều phải làm trên căn bản của tình thương. Nếu không có tình thương, nếu không theo tiêu chuẩn mê, ngộ, lợi, hại, khổ, vui, thì ta không thể làm được. Có những triết gia như Kant không chịu như vậy. Kant nói rằng có những mệnh lệnh, những nguyên tắc tuyệt đối phải tuân theo. Ví dụ không nói dối là tuyệt đối không nói dối, không thể lấy cớ này cớ nọ để nói dối được. Mọi trường hợp đều phải nói thật 100%, tại vì ta phải làm như thế để tất cả những người khác đều làm như mình hết. Đó là một thái độ rất cứng. Quan điểm đó cho rằng cái đúng và cái sai, cái chánh và cái tà là do Thượng Đế quyết định chứ không phải do con người quyết định. Điều đó đúng vì Thượng Đế bảo là đúng, điều đó sai vì Thượng Đế nói là sai. Ta chỉ đi theo thôi, Thượng Đế là tạo hóa, còn chúng ta là tạo vật. Khi tạo hóa dựng ra con người, dựng ra vạn vật, thì tạo hóa bỏ cái đúng và cái sai vào trong đó. Vì vậy cho nên cái đó gọi là mệnh lệnh của Thượng Đế và nó có tính cách tuyệt đối. Đạo Bụt không cứng ngắc như vậy, nên đạo đức của đạo Bụt có phương tiện quyền xảo gọi là khai, đó là sự linh động. Một mặt là khai, một mặt là giá. Giá tức là ngăn lại một hành động nào đó, tuy là chưa gây ra đau khổ, nhưng nếu để cho đi quá đà thì sẽ gây tai hại. Ví dụ như có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế đã uống quá nhiều rượu trước khi lái xe. Khi uống rượu mà lái xe thì rất nguy hiểm cho tính mạng của mình và những người khác, cho nên Bộ Giao thông mới cấm người điều khiển xe có lượng cồn trong máu quá mức cho phép. Vì vậy cho nên khi uống một ly rượu đầu tuy không tai hại, nhưng ly rượu đầu có thể dẫn tới ly thứ hai, rồi ly thứ ba, và lúc ấy thì tai nạn sẽ xảy ra. Sự thật là nếu không có ly thứ nhất thì làm gì có ly thứ hai, ly thứ ba. Vì vậy cho nên đừng uống ly thứ nhất. Tuy ta làm điều đó không nguy hiểm gì, nhưng điều đó sẽ kéo mình đi xa hơn, và một khi đã đi xa rồi thì tai nạn sẽ xảy tới. Có một bà người Anh sau khi được nghe trình bày về năm giới, bà nói sinh thọ 4 giới thôi, còn giới thứ 5 là không uống rượu, thì bà không thể thọ được, vì mấy chục năm nay, ngày cuối tuần nào bà cũng uống một ly rượu mà không làm sao hết. Tại sao phải thọ giới thứ 5 để bỏ đi thú vui uống một ly rượu cuối tuần của mình chứ? Khi ấy tôi nói với bà ta rằng, tôi công nhận là trong 30 năm nay, mỗi cuối tuần bà đều uống một ly rượu và không có chuyện gì xảy ra cho bà hết, đứng về phương diện sức khỏe cũng như đứng về những phương diện khác. Nhưng mà bà nên biết rằng những đứa con của bà, khi thấy bà uống thì nó cũng uống và có thể chúng có hạt giống của sự say sưa. Bà có thể uống mỗi tuần một ly, nhưng các con bà thì khó có thể được như bà. Chúng có thể uống nhiều hơn và đi vào con đường nghiện ngập. Vì vậy bà ngưng ly rượu đó. Không phải vì bà, mà là vì các con của bà. Tại vì thường thường, cha mẹ làm gì thì con cái sẽ bắt chước làm theo. Cha mẹ hút thuốc thì con cũng hút thuốc. Tôi nói với bà như vậy và thật may mắn là bà ta đã ngộ ra hôm sau bà quyết định thọ cả năm giới. Đó gọi là giá, tức là nó có tác dụng ngăn ngừa những hậu quả có thể xảy ra trong tương lai. Khai và giá là một tiêu chuẩn trong đạo Bụt. Theo giới luật hiện thời của làng Mai, thì mỗi khi một thầy hay một sư cô cần phải lên Internet, thì luôn phải có một thầy hay một sư cô khác ngồi một bên để làm đệ nhị thân. Có thể là thầy đó, sư cô đó lên Internet một mình nhiều lần cũng không sao hết. Nhưng mà có một người đi theo bảo hộ để ngăn ngừa những chuyện có thể xảy ra, đó gọi là giá. Trong mạng lưới Internet có thể có những vùng nguy hiểm. Không biết là các bậc làm cha làm mẹ có thể áp dụng cách này với con cái mình được không? Thời đại ngày nay, trẻ con mới 7 tuổi, 10 tuổi đã bắt đầu lên mạng Internet một mình rồi và chúng có thể đi lạc vào những vùng rất nguy hiểm. Có nên cấm hay không? Cấm thì chắc cũng không được. Nhưng giới luật đưa ra là mỗi lần con lên mạng Internet thì phải có mẹ hoặc cha ngồi cùng. Không biết điều đó quý vị có thể làm được không? Cũng như khi uống rượu say, có thể quý vị lái xe mà không gặp phải một tai nạn nào hết, nhưng đó là may mắn thôi. Vì vậy cho nên không uống rượu vẫn hay hơn.
Trì và phạm.
Trì và phạm là nói về giới. Khi giữ giới thì gọi là trì giới, khi không giữ giới thì gọi là phạm giới. Trì là giữ cho nó còn nguyên vẹn, phạm tức là để nó dở nát. Giới thân nói là không được làm cái đó, nhưng ta cứ làm là phạm giới. Còn khi tuân theo giới mà ta không làm thì gọi là trì giới. Những người trì giới là những người rất hạnh phúc, rất thanh tịnh. Khi ta không uống rượu, không sử dụng ma túy tức là trì giới. Nhờ vậy mà thân tâm khỏe mạnh, an vui. Nếu ta cứ sử dụng, tức là ta đã phạm giới thì ta đang bị nô lệ cho sự nghiện ngập. Sự nô lệ ấy làm ta mất tự do và làm khổ cả những người xung quanh. Trong trường hợp nói dối, nếu một tên sát nhân đi kiếm người ta để thủ tiêu, hắn tới và hỏi ta, có thấy người đó không? Dù biết, nhưng ta buộc phải nói dối. Trong trường hợp này, nói dối tức là ta trì. Nếu ta không nói dối tức là ta phạm. Nếu ta không nói dối thì ta gián tiếp giết người rồi. Vì vậy cho nên có những trường hợp vì tình thương ta bắt buộc phải nói dối. Ví dụ khác, khi thấy một người đang đau khổ, đang gặp hiểm nghèo mà ta không ra tay cứu giúp thì tuy rằng ta không giết người đó nhưng ta đã phạm giới. Khi thấy một người đang đàn áp, đang giết người khác mà ta ngồi yên, bình chân như vậy, không tới can ngăn thì ta cũng phạm giới như thường. Cho nên, có khi trên hình thức là phạm, nhưng kỳ thực là ta đang trì. Có khi trên hình thức là trì, nhưng mà ta đã phạm giới. Đạo đức học trong đạo Bụt rất linh động. Nó phải khế cơ, tức là phải phù hợp với từng hoàn cảnh. Đạo đức học tiêu chuẩn cần phải đi tới đạo đức học ứng dụng. Tất cả những cái đó đều phải dựa trên tuệ giác tương tức, tuệ giác bất nhị. Bất nhị tức là không có hai. Khi chúng ta nói chánh và tà, khổ và vui, lợi và hại, thì theo cách nhìn của đạo Bụt, hai cái đó nương nhau mà thành. Cái này làm nên cái kia làm nên cái này. Vì vậy, đạo Bụt có một quan niệm rất mềm dẻo. Khi nói Bụt và chúng sinh thì ta có một cặp đối lập nhau giống như lợi và hại hay là mê và ngộ, như bùn và sen. Bùn và sen vốn ôm lấy nhau, nương vào nhau mà có. Không có bùn thì không có sen, không có sen thì không có bùn. Bụt và chúng sinh cũng vậy. Bụt ôm lấy chúng sinh và chúng sinh ôm lấy Bụt. Tìm Bụt ở trong chúng sinh và tìm chúng sinh ở trong Bụt. Bụt và chúng sinh không thể tách rời. Cho nên ở trong đạo Bụt có giáo lý gọi là Phật sinh bất nhị. Bụt tức là người tỉnh thức. Sinh tức là chúng sinh. Bụt và chúng sinh không thể tách rời ra được gọi là bất nhị. Nếu không nắm được điều này thì không thể nắm được nền đạo đức học Phật giáo. Nếu muốn đi tìm Bụt thì phải tìm ngay ở chúng sinh, vì ngoài chúng sinh không thể nào có Bụt. Khi đã thành Bụt rồi thì không phải ta hết làm chúng sinh, cho nên tôi nói Bụt cũng có thân Bụt. Bụt không có thân thì làm sao gọi là Bụt được? Do đó Bụt và chúng sinh không phải là hai cái đối lập, cũng như hoa sen và bùn không phải là hai cái gì đối lập nhau. Vì vậy, cái thấy lưỡng nguyên là ngăn không cho ta thấy được nền tảng của đạo đức Phật giáo. Khi tụng tâm kinh, ta có chữ không. Trong ánh sáng của tâm kinh, trong ánh sáng của cái không, thì những cặp đối lập như là sinh diệt, thêm bớt, có không, còn mất, đều là những cái tương đối hết. Nghe đây, Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Rõ ràng là vạn vật tương tức nhau. Sắc ôm lấy không, không ôm lấy sắc. Ngoài sắc không có không, ngoài không không có sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Ngoài không, không có thọ. Ngoài thọ, không có không. Thọ ôm lấy không, không ôm lấy thọ. Nghe đây, Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Xá Lợi Tử nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sinh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Không là cái thấy vượt thoát tất cả mọi cặp đối lập, vì vậy cho nên trong ánh sáng của cái không, nó vượt thoát chánh tà, vượt thoát khổ vui, vượt thoát lợi hại, vượt thoát mê ngộ. Cái này ôm lấy cái kia ôm lấy cái này. Khi thấy được như vậy rồi, ta mới có khả năng thiết lập một nền đạo đức. Lĩnh vực này ngoài đời gọi là siêu đạo đức học, gọi là meta ethics. Và siêu đạo đức học sẽ trở thành rất quan trọng trong thời đại hiện nay. Người ta đã nói về applied ethics, tức là đạo đức học ứng dụng.
Tiêu chuẩn tuyệt đối.
Trên đây, lợi, hại, khổ, lạc, trì, phạm là những tiêu chuẩn căn bản có thể làm nền tảng cho nền đạo đức Phật giáo. Nằm ở dưới hết có một tiêu chuẩn ngược với tất cả các tiêu chuẩn kia gọi là nhất nguyên siêu tuyệt, tức là xuất thế gian. Tất cả những tiêu chuẩn kể trên đều nằm trong phương diện tương đối. Nhưng khi vượt thoát thế gian, tới giới xuất thế gian, chạm tới bản chất của Niết Bàn, của Pháp Thân, thì tất cả những tiêu chuẩn đó không còn áp dụng được nữa. Trong thực tại nhiệm màu thì không có thiện, không có ác, không có đúng, không có sai, không có bên này, không có bên kia, không có trên, không có dưới, không có trật tự nào hết. Đó chính là xuất thế gian, là Niết Bàn, là Pháp Thân. Pháp Thân không thể nói là thanh tịnh hay ô nhiễm được. Niết Bàn cũng vậy, không thể nói Niết Bàn là thanh tịnh hay cấu uế. Không có chánh cũng không có tà. Tất cả những ý niệm về chánh tà, về chân ngụy đều thuộc về thế gian. Khi đã lên tới suốt thế gian rồi, thì không còn những ý niệm về chánh tà đúng sai nữa. Vì vậy, Niết Bàn vượt thoát mọi khái niệm đúng sai, đẹp xấu, phải trái, đó là tiêu chuẩn tuyệt đối. Cơ đốc giáo, người ta thường cho rằng Thượng Đế thuộc về phe chánh, phe đúng. Khi nói tới Thượng Đế tức là nói tới tình yêu, nói tới chân thiện mỹ. Nếu như vậy thì có nghĩa là Thượng Đế này vẫn có cái đối lập. Quỷ Sa Tăng đối lập với Thượng Đế và thượng đế này vẫn còn nằm trong giới hạn của đúng sai, của chân ngụy. Tuy nhiên, có những nhà thần học đã vượt lên được khỏi giới hạn của thế gian. Những nhà thần học ấy đã thấy được thượng đế bằng con mắt xuất thế gian, tức là thượng đế ở đây không còn được diễn tả như sự thuần thiện nữa. Cái thấy của họ vượt thoát quan niệm về khổ lạc, lợi hại, tốt xấu. Họ đã đạt tới cái thấy tương tức, tức là cái thấy tương đương với đạo Phật, cái được gọi là Niết Bàn, là Pháp Thân, là chân như.
Khủng bố là vấn đề hiện thực của thế giới bây giờ.
Bạo động, chiến tranh, hận thù và khủng bố là vấn đề hiện thực của thế giới bây giờ. Đó chính là khổ đế. Chúng ta phải thấy được rằng nguyên nhân của bạo động, của chiến tranh xuất phát từ sự sợ hãi, hận thù, tham vọng, kỳ thị gây ra. Nhìn cho kỹ thì thấy gốc rễ sâu xa của chúng là do tà kiến đưa tới, do cái thấy chấp ngã đưa tới. Chấp ngã tức là giữ chặt quan niệm của mình, cho rằng chỉ có cái thấy của mình là đúng, còn người khác là sai. Hiện thực này do cái nhìn nhị nguyên đưa tới, tức là thấy mình và người kia không dính dấp gì với nhau hết. Trong giới thứ nhất của 14 giới tiếp hiện có nói, ý thức được những khổ đau do thái độ cuồng tín và thiếu bao dung gây ra. Con xin nguyện thực tập để đừng bị vướng mắc vào bất cứ một chủ nghĩa nào, một lý thuyết nào, một ý thức hệ nào, kể cả những chủ thuyết Phật giáo. Những giáo nghĩa Bụt dạy phải được nhận thức như những pháp môn hướng dẫn thực tập để phát khởi tuệ giác và từ bi, mà không phải là những chân lý để thờ phụng và bảo vệ, nhất là bảo vệ bằng những phương tiện bạo động. Điều này rất quan trọng, bởi vì khủng bố xảy ra do người ta cứ khư khư bám vào một cái thấy, một giáo điều, một ý thức hệ và tin đó là sự thật, còn những cái khác là tà hết. Vì vậy họ đã giết hại chỉ vì muốn áp đặt cái thấy của họ lên người khác. Sự cố chấp vào những hiểu biết, kiến thức của mình là một tà kiến. Tà kiến này đưa tới sự kỳ thị, sợ hãi, hận thù, tham vọng, mà chính bốn yếu tố này sẽ đưa tới sự giết hại. Giới bản đưa ra phải bộc lộ được rõ ràng những phương pháp để đối trị với tình trạng hiện thời của thế giới.